Chương 58. Đại động tĩnh ự nam nhân mang mặt nạ màu vàng gật mạnh đầu, vua cả người nhanh chóng bay đến xa xa, lơ lửng trên bầu trời đảo mùa sương. Sau đó nam nhân thần bí mang mặt nạ màu vàng không ngờ giang hai tay ra, nhắm mắt lại. Một cỗ lực lượng vô hình đặc thù lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Phản phất như trái đe dọa sẽ phóng ra các loại tần số thám thính, vẻn vẹn đại khái qua 5-6 giây, vù, tựa như một đạo thiểm điện, nam nhân thần bí mang mặt nạ màu vàng bay vào bên trong đảo sương mù. Điều này làm La Phong đang lơ lửng giữa không trung, Pháp Nhĩ Nhĩ Viên cũng thầm giật mình. Theo lý thuyết, trong tình huống sương mù dày đặc muốn tìm kiếm Thảo Mộc Chi Linh là phi thường khó khăn. Thảo Mộc Chi Linh, nếu không chủ động tấn công, nếu đứng trước mắt bình thường cũng đều không nhận ra. Cho nên tìm Thảo Mộc Chi Linh cho dù là siêu việt chiến thần cũng không có ưu thế lớn. Nhưng vì cái gì? Liễu Tuần sát sứ tự tin tràn đầy, mời nam nhân thần bí mang mặt nạ màu vàng này xuất thủ. Chiêu Pháp Nhĩ Nhĩ Viên, ngồi ở nơi này cùng ta, như vậy ngươi thoải mái, mà ta cũng thoải mái. Liễu Tuần sát sứ nhìn hắn một cái, Pháp Nhĩ Nhĩ Viên chính là cười lạnh một tiếng, tiếp tục trôi nổi giữa không trung. Pháp Nhĩ Nhĩ Viên không có biện pháp đặc thù nào để tìm kiếm Thảo Mộc Chi Linh, chỉ giúp kiềm chế Liễu Tuần sát sứ tại đây. Đột nhiên bốn đạo thân ảnh nhanh chóng vọt tới phía dưới, một đạo thân ảnh lại phóng lên cao. La Phong nhìn kỹ, bay lên tới đúng là Huyễn Ma Tạp Đặc Lan. Mạng đen ở hai chân Tạp Đặc Lan kéo dài ra như thế bàn đạp, có tấm ván đen này mà Tạp Đặc Lan cũng lơ lửng ở giữa không trung. Pháp Nhĩ Nhĩ Viên, Pháp Nhĩ Nhĩ Viên, Tạp Đặc Lan phẫn nộ không cam lòng nói, chúng ta vừa đang khai quật một loại thảo mộc chi linh không biết rõ, nhưng lại thời điểm mấu chốt bị người cướp đoạt, đối phương tốc độ quá nhanh, thực lực quá mạnh mẽ nên đúng là siêu việt chiến cường, chúng ta bốn người không đánh lại được. Pháp Nhĩ Nhĩ Viên nghe xong biến sắc, hơn nữa Lý Diệu trước kia tại thời điểm phát hiện thảo mộc chi linh khi chúng ta tới cũng đã bị cướp, bị người lấy đi trước đó rồi. Tạp Đặc Lan lại hô, ha ha, Liễu Tuần sát sử nghe được cười to. Pháp Nhĩ Nhĩ Viên nghe được sắc mặt cứng lại, La Phong cũng khiếp sợ không thôi, dựa vào thần bí nam tử xin phép rút gọn vậy, lần nào cũng thêm kim sắc mặt nạ nghe kỳ. Nó không ngờ có khả năng tại vô tận sương mù dày đặc dễ dàng tìm kiếm thảo mộc chi linh. Theo lý thuyết, khi thảo mộc chi linh không chủ động tấn công, căn bản rất khó nhận ra đâu là thảo mộc chi linh. Liễu Nghị Viên, Liễu Nghị Viên, không biết vị kia là vị nào trong tam đại thân vệ? Băng Sơn, Pháp Nhĩ Nghị Viên nghiêm sắc mặt. Thật không nghĩ tới trong tam đại thân vệ của tổng quán chủ có người có năng lực đặc thù như vậy. Ngươi rất thông minh, chính là Băng Sơn. Liễu Tuần sát sứ cười nhạt, chẳng qua có gì đáng ngạc nhiên chứ. Đột phá chiến thần trở thành siêu việt chiến thần, mỗi người bởi vì tu luyện khác nhau nên cũng có năng lực không giống nhau. Năng lực của ngươi là hỏa diễm mà thôi, mà tam đại thân vệ Băng Sơn thì năng lực của hắn ngươi không thể tưởng tượng được. Võ quán Cực Hạn Hồng dưới trướng có 5 đại tuần sát sứ, chẳng qua trên thực tế ngoại trừ ngũ đại tuần sát sứ ra rất ít người được biết. Hoặc thông vào hòa phố Cầu Tạc Tri Trân, dưới trướng Hồng có 3 gã thân vệ đều là quyết một lòng tháp tùng theo Hồng, có thể nói là tuyệt đối trung thành. Hồng cũng là tận tâm hết lòng dạy dỗ trợ giúp 3 gã thân vệ. 3 gã thân vệ này đều là siêu việt chiến thần, mỗi người đều nói 5 đại tuần sát sứ đáng sợ, nhưng rất nhiều cường giả ngược lại càng sợ hãi tam đại thân vệ. Ngoại trừ Hồng ra, không ai biết dung mạo bọn họ, chỉ biết đến danh hiệu tam đại thân vệ là giá thú, Băng Sơn xinh đẹp. Thân vệ La Phong chấn động, không phải tuần sát sứ ư? Chàng trai Liễu Tuần sát sứ liếc mắt nhìn La Phong cười, quán chủ năng lực cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Quán chủ dưới trướng có tam đại thân vệ, đều là siêu việt chiến thần, hơn nữa mỗi một thân vệ đều được quán chủ đào tạo bồi dưỡng, nên thực lực phi thường kinh người. Nếu không tại sao các đại cường quốc, tổ chức thế giới này lại sợ quán chủ chứ? La Phong yên lặng, một người bồi dưỡng ra 3 gã siêu việt chiến thần. Trời ạ, Oanh Long Vụ, phía dưới hòn đảo được sương mù dày đặc bao phủ truyền đến từng cơn khí bạo, oanh kích của thực vật thanh âm. Rất hiển nhiên mấy cái này đều là vị thân vệ kia làm ra. Giữa không trung, đột nhiên một luồng gió cực mạnh hình thành một cái lồng bao bọc La Phong và Liễu Tuần sát sứ lại. Tuần sát sứ, La Phong kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tuần sát sứ. Chỉ là một chút thủ đoạn nho nhỏ để Pháp Nhĩ không nghe được mà thôi. Liễu Tuần sát sứ cười nói, trước tiên tự giới thiệu một lần, ta gọi là Liễu Hà. Quán chủ đối với ngươi đánh giá phi thường cao, gọi ngươi là thiên tài tinh thần niệm sư. Ngươi lần này dùng xong 1000 năm liễu một tâm, tinh thần niệm lực của ngươi đạt đến cảnh giới gì? La Phong thoáng chần chừ một lúc, cao cấp chiến thần đỉnh phong tinh thần niệm sư, La Phong nói, liễu tuần sát sứ hít một ngụm lưỡng khí, khó có thể tin nhìn La Phong nhịn không được hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tròn 19. La Phong đáp, 19 tuổi là cao cấp chiến thần đỉnh phong tinh thần niệm sư. Liễu tuần sát sứ nhịn không được lắc đầu nở nụ cười, luôn nghe nói trong truyền thuyết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, cỡ nào lợi hại cỡ nào cao siêu. Năm đó vào thời kỳ đại niết bàn, oán chủ cùng lôi thần nghị trưởng đều là vẹn vẹn mấy năm tiểu thành siêu việt chiến thần, ngắn ngủn 2-3 năm đã tới cao cấp chiến thần đỉnh phong, ta cũng từng gặp qua, nhưng 19 tuổi là cao cấp chiến thần đỉnh phong tinh thần niệm sư. Ta là lần đầu tiên thấy Liễu Tuần sát sứ nhìn La Phong ôn hòa đi không ít, võ quán cực hạn vì cái gì cường đại, chính là đoàn kết, cố gắng đào tạo thiên tài để cho võ quán càng mạnh, không phải lo lắng bị hậu bối vượt qua mà chèn ép hậu bối, phát hiện lão cực biết đá xoáy cho làm tiền vệ biên 91. La Phong một đường đi lên chính là được huấn luyện viên Giang Nhiên, tổng huấn luyện viên Ô Thông, đặc sĩ Dương Huy, lão sư Giang Phương bọn họ cố gắng dẫn dắt mới có thể thuận lợi, một đường phát triển. Tất nhiên thiên phú rất trọng yếu, nhưng hoàn cảnh bên ngoài cũng đồng dạng trọng yếu. Tốt lắm, Liễu Tuần sát sứ cười gật đầu, thực lực của ngươi có thể được coi là vô địch chiến thần bậc cao. Chiến thần đỉnh phong tinh thần niệm sư, chật chật, đây thật là rất khó chơi a. Tốc độ phi hành tốc độ tự hồ rất nhanh, chui vào trong lòng đất cũng trở nên rất quỷ dị, làm cho người ta rất khó truy đuổi. La Phong bây giờ không khỏi nhớ lại phía trước một màn, phát nhĩ nhĩ phiên không thể đuổi kịp hắn giữa không trung. Chẳng qua ngươi cũng đừng nên đắc ý, ngươi tại chiến thần đẳng cấp là vô địch, nhưng là gặp được siêu việt chiến thần cũng không nhất định. Siêu việt chiến thần có một vài khả năng khác thường, Liễu Nhĩ Viên nhẹ nhàng cười nói, người khác nhau ưu thế cũng khác nhau, chỉ như ta phi hành tốc độ so với pháp nhĩ nhanh hơn nhiều. La Phong gật đầu, giống như nam nhân thần bí kia cũng chính là một trong tam đại thân vệ băng sơn. Cua Hồng không ngờ có thể dễ dàng tìm kiếm đến lượng lớn thảo mộc chi linh. Liễu Tuần sát sứ cẩn thận nhắc nhở La Phong ngàn vạn lần không được đắc ý. Rất nhiều siêu việt chiến thần có thể thu thập La Phong vạn năm liễu một tâm. Đưa ta nhìn một chút. Liễu Tuần sát sứ nói. Tuần sát sứ, La Phong lấy từ trong ngực ra khóa vạn năm liễu một tâm. Liễu Tuần sát sứ tiếp nhận xem qua, thấy đỉnh tinh thể hình tròn lóng lánh màu xanh biếc xen lẫn tơ vàng. Liễu Tuần sát sứ nheo mắt lại, gật gật đầu. Vạn năm liễu một tâm tuyệt đối không đồng nhất. Ta có cảm giác, một cái vạn năm liễu một tâm so với 10 cái ngàn năm liễu một tâm còn giá trị hơn. La Phong nghe được lộ ra nụ cười. Cũng chẳng phải vậy sao, chặt 9 cây liễu kia so với chặt 1 gốc cây liễu thụ vương dễ dàng không biết bao nhiêu lần. Đúng là liễu thụ vương vạn năm liễu một tâm. Đương nhiên không đơn giản, chẳng qua này loại bảo vật không thể tùy ý sử dụng, cần mời quán chủ xem qua mới có thể xác định sử dụng như thế nào. Liễu Tuần sát sứ trịnh trọng nói, bảo vật sử dụng không tốt, rất dễ dàng làm chết người. Năm đó còn có người dùng một loại bảo vật làm thân thể nổ tung. Ra La Phong gật gật, ăn cơm còn có thể bội thực mà chết. Vạn năm liễu một tâm so với ngàn năm liễu một tâm cao cấp hơn nhiều. Nếu không chắc chắn 10 phần, La Phong cũng sẽ không hồ hồ mà ăn ruông. Tóm lại, La Phong, lần này ngươi đã lập được công lớn. Liễu Tuần sát sứ nói, báo về chuyện phát hiện đảo xương là có thể được phần đỉnh mức thưởng, lại khai thác giành được bảo vật, ngươi cũng có vạn năm liễu một tâm, cũng coi như lập công. Đến lúc đó còn có thể định mức thưởng cho ngươi nhiều hơn. Ngươi hiện tại lại là chiến thần cao cao đỉnh phong tinh thần niệm sư, phóng chừng võ quán sẽ thu xếp chuyện này cho ngươi. Vậy về trại huấn luyện tinh anh ngươi không nhất thiết phải ở đó nữa. Liễu Tuần sát sứ cười nói, nhân tại như ngươi, quán chủ làm sao lại không trọng dụng, nói không chừng còn có thể có thưởng lớn nữa. Quán chủ cũng không phải là người keo kiệt. Tuần sát sứ nói liền một tràng. La Phong có chút không yên. Hư, Liễu Tuần sát sứ nhìn La Phong nói đi, ta cũng muốn hỏi một chút. Tuần sát sứ, không biết quán chủ có thể thưởng cho một bộ hắc thần sáo trang hay không? Liễu Tuần sát sứ ngạc nhiên, tiểu gia hỏa này thật đúng là đích không nhún nhường a. Trải qua một trận chiến trên đảo sương mù, La Phong đích thật là vô cùng mơ ước đến chuyện có được hắc thần sáo trang. Bộ hắc thần sáo trang này hiệu quả thật tốt quá, so với một bộ đồ chiến đấu cấp A cũng tốt hơn nhiều. Kỳ thật La Phong hiện tại còn chưa đạt được danh hiệu chiến thần, theo lý mà nói thì vẫn chưa phải là chiến thần. Về lý thuyết La Phong có thể tiếp tục ở lại trại huấn luyện tinh anh, sau đó lần lượt đạt được vị trí đầu bảng xếp hạng, sau đó lần lượt đạt được vị trí đầu bảng xếp hạng. Như vậy không phải sẽ được thưởng lớn sao, không phải sẽ đạt được hắc thần sáo trang. Vốn ta muốn tiếp tục ở trại huấn luyện để có cơ hội đạt được một bộ. La Phong khúc khích làm trò hề. Tiểu tử nhà ngươi này, cũng đã có thể nói là vô địch trong chiến thần, mà lại còn không biết xấu hổ tranh giành cùng đám tiểu gia hỏa. Liễu Tuần Sát sứ dở khóc dở cười, bố hắc thần sáo trang, thì ta còn thật sự không làm chủ được, cứ về gặp quán chủ nói như thế nào đã. Tuần Sát sứ là rất ít tiếp xúc cùng đám đệ tử. Liễu Tuần Sát sứ chủ động nói cho La Phong tên lão, lại còn nhiệt tình nói chuyện với nhau. Vốn lão đã có ý định kết giao, nhưng không nghĩ tới La Phong cũng đường đường là cấp vô địch chiến thần. Tuyệt đối là xứng làm nhân vật đầu lĩnh một phương, không ngờ chỉ như cậu nhóc. À, đích xác, La Phong mới 19 tuổi, đích thật vẫn là bé con, thôi ầm trong đêm đen. Cả đảo sư mù đột nhiên chấn động làm cho La Phong, Liễu Tuần Sát sứ. Pháp Nhĩ Nhị Viên giữa không trung cũng lắp bắp kinh hãi đi mau, một tiếng quát chói tai vang lên, nam nhân mang mặt nạ màu vàng chật vật bay lên tránh được vụ. Chỉ thấy từ phía xa xa một dây leo màu tím đen đường kính chừng 20cm, bay lên không phóng tới, chiều dài gốc dây leo liếc mắt nhìn không tới cuối, dưới ánh lửa của Pháp Nhĩ Nghệ Viên chiếu rọi xuống, bằng mắt thường có thể chứng kiến đã dài đến 500-600m, còn chiều dài không biết trong lớp sương mù thì phản phất như một cây dây leo nối thông trời đất, gốc cây trường đang phản phất một bàn tay dễ dàng dài ra vài trăm thước, lại còn nhanh chóng vươn lên nhằm hướng nam nhân mang mặt nạ màu vàng mà cuốn lấy. Ba lô của nam nhân mặt nạ màu vàng hoàn toàn gồ lên, hiển nhiên đầy nhóc số lớn thảo mộc chi linh, hiểm, nhầy, nhầy.